Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là một vài hàng tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Thủ tướng Anthony Albanese hy vọng thỏa thuận ngừng bắn Gaza sẽ được duy trì. Hàng ngàn người biểu tình ở Washington trước lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Và vụ thảm sát Phong Nhị, tòa án Hàn Quốc giữ nguyên phán quyết. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông hy vọng lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ được duy trì. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ lúc 5 giờ 30 phút chiều nay theo giờ Đông Bộ Úc Châu, kéo theo lệnh tạm dừng 6 tuần sau 15 tháng giao tranh. Thỏa thuận này cũng bao gồm việc thả 300 con tin Israel và 1.890 người Palestine bị giam giữ, đồng thời tăng số lượng xe tải chở hàng cứu trợ lên 600 xe mỗi ngày. Thỏa thuận 3 giai đoạn bao gồm phác thảo chung để thực hiện lệnh ngừng bắn, chẳng hạn như rút toàn bộ quân đội Israel và tái thiết Gaza sau đó. Ông Albanese cho biết, điều quan trọng là các điều kiện của thỏa thuận phải được duy trì. Nói đến với Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ đắc cử ông Donald Trump đến với Washington trong lễ nhậm chức lần thứ hai của ông, trong bối cảnh hàng ngàn người biểu tình tụ tập để phản đối sự kiện này. Tổng thống Trump đã tuyên thệ sẽ thực hiện những thay đổi sâu rộng ngay trong ngày đầu tiên, từ các cuộc đột kích những nhóm người nhập cư bất hợp pháp, cho đến việc giải thể một số bộ phận của chính phủ liên bang. Chuyển qua tình hình tại Hàn Quốc, Tòa án Tây Seoul ban hành lệnh bắt chính thức kéo dài thời gian tạm giam Tổng thống Yoon Suk-yeol do, nguyên văn, lo ngại nghi phạm tiêu hủy bằng chứng. Tòa án quận Tây Seoul hôm nay chấp thuận yêu cầu của Văn phòng Điều tra Tham nhũng quan chức cấp cao CIO ban hành lệnh bắt chính thức đối với ông Yoon để tạm giam nghi phạm tối đa 20 ngày khi thời hạn giam giữ ông hết hiệu lực. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS với Xuân Ngọc. Trở về với tình hình thời tiết tại Úc, một cơn bão nhiệt đới đã hình thành ngoài khơi bờ biển Tây Úc, trong khi các tiểu bang phía đông đất nước vẫn đang phải đối mặt với hậu quả của những cơn bão gây thiệt hại và mưa lớn liên tục. Bão nhiệt đới Sean đã được tuyên bố ngoài khơi bờ biển Pilbara ở Tây Úc, và mặc dù hiện tại là cơn bão cấp 1 nhưng dự kiến nó sẽ mạnh lên. Ở bờ biển phía đông, các dịch vụ khẩn cấp vẫn đang tìm kiếm những người trong một chiếc xe hơi được tìm thấy mà không còn ai trong đó, ở gần biên giới New South Wales với Queensland. Thủ hiến New South Wales, ông Chris Minns, cho biết điện đang được khôi phục tại các hộ gia đình nhanh nhất có thể, với khoảng 20.000 trong tổng số 250.000 ngôi nhà vẫn chưa có điện. Đến với lĩnh vực y tế, phụ nữ mang thai ở Úc sẽ sớm được tiếp cận vaccine miễn phí chống lại RSV để bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi nguyên nhân hàng đầu gây nhập viện cho các em. Là một phần của chương trình trị giá 174 triệu đô la của chính phủ liên bang, vaccine chống lại virus hợp bào hô hấp sẽ được cung cấp cho những phụ nữ mang thai từ 28 cho đến 36 tuần kể từ ngày 3 tháng 2. RSV khiến hơn 12.000 trẻ sơ sinh phải nhập viện mỗi năm. Chi phí cho một liều vaccine là 300 đô la. Phát biểu với chương trình Today của Channel 9, Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết chương trình sẽ giảm được khoảng 10.000 ca nhập viện. Một tin thể thao đến với quần vợt giải Úc mở rộng. Aryna Sabalenka, tay vợt số 1 thế giới, đã tiến thêm một bước nữa đến chức vô địch thứ 3 liên tiếp sau khi đánh bại cây vợt Mira Andreeva của Nga để giành một suất vào tứ kết nội dung nữ giải quần vợt Úc mở rộng. Sabalenka chỉ mất hơn 1 giờ để đánh bại Andreeva với tỷ số 6-1 và 6-2 tại sân Rod Laver Arena. Cần biết rằng tay vợt 26 tuổi này hiện đã giành chiến thắng trong 18 trận trên các sân đất cứng liên tiếp để trở thành tay vợt trẻ nhất làm được điều này kể từ khi Serena Williams thực hiện được năm 2004. Và bây giờ là tin Việt Nam. Tòa án phúc thẩm ở Hàn Quốc hôm 17 tháng 1 tuyên bố giữ nguyên bản án sơ thẩm trong vụ kiện của một công dân Việt Nam đòi chính phủ Hàn Quốc phải có trách nhiệm đối với một vụ thảm sát do binh lính nước này gây ra trong chiến tranh Việt Nam, hãng thông tấn Yonhap cho biết. Bản án sơ thẩm do Tòa án Trung tâm Seoul tuyên hồi tháng 2 năm 2023 yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thanh, người đâm đơn kiện, số tiền là 30 triệu won, tương đương 522 triệu đồng Việt Nam, và thiệt hại phát sinh do trì hoãn. Bà Thanh, người đệ đơn kiện chính phủ Hàn Quốc năm 2020 và đòi bồi thường, đã bày tỏ lòng biết ơn sau khi có phán quyết của tòa phúc thẩm. Bà cũng kêu gọi quan tâm đến các nạn nhân khác trong các vụ án tương tự, theo tờ Yonhap. Đây là lần đầu tiên một tòa án tại Hàn Quốc thừa nhận trách nhiệm của nước này trong vụ thảm sát và yêu cầu bồi thường cho nạn nhân vụ thảm sát. Cân nhắc lại rằng, trong vụ thảm sát mà lính thủy quân lục chiến Hàn Quốc gây ra ở làng Phong Nhất, Phong Nhị, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào ngày 12 tháng 2 năm 1968, với khoảng 70 thường dân bị sát hại, và bà Thanh nói trong đó có những người thân của bà, theo tờ Yonhap. Đa số nạn nhân vụ thảm sát là phụ nữ và trẻ em không có vũ khí. Bà Thanh khi đó là một bé gái mới 7 tuổi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.